đó là để tâm chúng ta được an định. Rồi sau học niết bàn, niết bàn tức là buông xả tất cả, không bị dính mắc những pháp vũ vi, những cái pháp còn thế tục đó, mình không còn dính mắc nữa, thì đó là niết bàn. Còn người ưa trí nhiều đi thẳng đến niết bàn, tức là cái người ưa trí thì thấy rõ các pháp nó là giả dối, nó là tạm bợ, cho nên không có giữ, không có theo một pháp nào, đó là được niết bàn. Như vậy mà hai bên, một bên học định rồi mới sao học niết bàn, còn một bên đi thẳng vào niết bàn là để nhận thấy các pháp hư ảo rồi xả hết, không có một cái niệm nào đuổi theo, thì như vậy đó là được niết bàn. Bởi vậy người ưa trí nhiều thì đi thẳng niết bàn là chỗ đó. Người đi thẳng đến niết bàn là chưa đoạn được phiền não, cũng chưa đắc thiền, chỉ chuyên tâm không tán loạn, thẳng cầu niết bàn, vượt qua các thứ phiền não ái vân vân, ấy gọi là niết bàn. Người mà tiến thẳng niết bàn đó là tại vì họ thấy phiền não là gốc đau khổ, phiền não là những thứ trói buộc, cho nên họ cố đi thẳng đến niết bàn, họ đoạn hết phiền não để tâm an lạc, tức là xả hết mọi cái ái trước nó trói buộc mình, thẳng tới cái chỗ được an ổn thanh tịnh, đó gọi là niết bàn. Vì vậy mà nói đó là niết bàn. Như vậy thì ở đây phần đầu đã chỉ cho chúng ta thấy rõ cái đường lối tu. Người tu thiền, có người tu định rất là sâu mà lại có những cái niềm vui trong định, thì đó cũng là cái kết quả của thiền định, nhưng mà chưa phải là niết bàn. Còn có người tu tuy tâm chưa định, nhưng nhờ trí tuệ quán chiếu họ thấy rõ tất cả pháp là hư giả, là bất định vân vân, rồi họ tự xả ly, không có đam mang, không có dính mắc, thì tự họ thẳng tới niết bàn. Tuy tâm họ còn trong cái đạo mà vẫn được niết bàn, đó là nói rằng họ dứt được cái phiền não ái á, thì vậy mà gọi là niết bàn. Sở dĩ chúng ta tu có hai cách, một cách là để tâm mình thực thanh định, đó là đi thẳng vào định, một cách là dùng trí để phân biệt chia rẽ các pháp, thấy nó là hư dối, là nhớp nhúa, là đánh giá, rồi xả, không dính không mắc nó, thì đó là trí tuệ. Rồi khi không dính mắc cũng là niết bàn, tuy niết bàn nhưng mình chưa có sạch phiền não. Đó là để nói tổng quát. Bây giờ nói từng phần một. Thân niệm chỉ thân thật vô thừa, khổ bất định vô ngã, mà điên đảo chấp thân là thừa, là tịnh ngã. Do đó cho nên mọi người đều đấm mến thân, ấy là hạng chúng sanh thấp tột. Hành giả vì muốn phá cái điên đảo nên tập tứ niệm chỉ quán. Quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn, từ nhân duyên sanh nên vô thừa, các thứ não hại nên khổ. Thân có 36 vật nên bất định, bởi không tự tại nên vô ngã. Tập quán như thế, quán thân trong thân, quán ngoài thân, quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, ấy gọi là thân niệm chỉ. Đây là dạy cho chúng ta tu cái quán. Thường thường thì chúng tôi ngày xưa học thuộc lòng là quán thân bất định, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thừa, quán pháp vô ngã, đó là cái gốc của tu tứ niệm chỉ hay là tứ niệm xứ. Thì ở đây phần đầu của thanh niệm chỉ thì các ngài nói chung rằng thanh thạch vô thừa, khổ bất tịnh vô ngã, mà điên đảo chấp thanh là thừa, là lạ, là tịnh, là ngã. Đó là cái hạng người thấp nhất, hạng chúng sanh thấp nhất. Thì quý vị xét coi mình ở đây hạng chúng sanh cỡ nào, hạng thấp tột hay là thấp vừa vừa. Nếu mà thấy thân mình là sống lâu, đó là thường. Thấy thân mình là vui, thấy thân mình là sạch sẽ, thấy thân mình là thiệt tan, thì đó là hạng chúng sanh thấp tột. Bây giờ quý vị kiểm lại, nếu mà chúng ta là hạng chúng sanh mà cao cao lắm thì chắc khỏe, phải không? Còn nếu thấp độ thì sao? Chắc không qua được vui. Nhưng mà giờ suy tình thì sao? Chắc biết hết rồi, ai cũng biết mình. Có người nào thấy thanh này không thiệt không? Đó, ai cũng thấy thanh thiệt. Đó là một cái điều để chấp thanh và thạc trời lâu đó. Rồi thấy mang cái thanh này vui là khổ. Khổ mà ít ai nghĩ khổ. Bữa nay giả sử có cái gì buồn, có cái gì không có được hài lòng, nhưng mà nghĩ mai mốt vui. Nghĩa là cái mong mỏi, cái chờ đợi cái vui, tưởng tượng mình sẽ vui, chứ không bao giờ nói rằng mình sẽ khổ. Rồi thân này là nhớt hay là sạch sẽ. Nhưng mà các ai dám, ai thì từng đi gần tôi là tôi nhớ nhớt lắm, tôi dám nói vậy không? Không nói vậy mà bị người ta chê anh hay là chị ăn mặc dừa dế quá, cái giận không? Chắc không có mặt người đó là đó. Thì như vậy thì chúng ta nhớt mà không chịu nhớt, như vậy thì sao? Là cho mình đúng là ngon lành đó, mình sạch sẽ, mình tốt đẹp, chứ không có bao giờ thấy mình là nhơ nhớt. Rồi thân này mình không có cái ta thiệt, mà quý vị có nhận thân này cái ta không thiệt không? Hay là ai chọc tới cái thì dỗ nghiệp tôi thôi, phải không? Dỗ nghiệp sinh ta liền đó. Thì như vậy mới thấy, nếu mà kể đủ bốn điều này thì trong đây nói là hạng chúng sanh thấp nhất. Ai đủ bốn điều đó là hạng chúng sanh thấp nhất. Thì quý vị kiểm tra lại mình cho biết mình hạng nào à? Từ hạng 1, hạng 2, hạng 3, hạng 4. Mình nếu hạng 1 đó là thấp nhất, thấy không? Tức là bốn cái điều này mà mình không có một cái hay nào hết thì đó là chúng sanh thấp nhất. Như vậy thì chúng ta phải tu như thế nào? Ở trong đây nói hành giả vì muốn phá điên đảo nên tập tứ niệm chỉ. Vì muốn phá cái điên đảo đó, điên đảo là thân là vô thừa, chấp thừa, thân là nhớt chứa, chấp là tịnh, thân là khổ mà chấp là vui, thân là không có ta mà chấp là ta. Muốn phá bốn cái đó cho nên mới tu cái tứ niệm chỉ này. Như vậy thì quý vị thấy rõ từng phần trong cái tứ niệm chỉ. Đây, cái phần thứ nhất đây là nói quán thân có rất nhiều thứ khổ hoạn, từ nhân duyên sanh nên vô thường, các thứ não hại nên khổ, thân có 36 vật nên bất định, bởi không tự tại nên vô ngã. Bây giờ người biết tu thì phải quán chiếu lại cái thân của chúng ta như thế nào. Thường thường cái từ điên đảo ở đây nói, quý vị biết điên đảo là sao không? Điên đảo chỉ đảo là lộn ngược, lẽ ra nó là ở dưới mà đổi lên trên, hoặc nó ở trên mà đổi lộn xuống dưới lại là biên đạo. Thân này có đủ bốn thứ là vô thường, là bất tịnh, là khổ, là vô ngã. Mà bây giờ mình phải nói nó là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì nguyên đó là vô thường, khổ, bất tịnh, vô ngã. Mà mình đảo ngược lên, phải không? Mình lại nói là thường, là lạc, là ngã, là tịnh. Thì như vậy đó gọi là điên đảo. Như vậy thì quý vị có điên đảo không? Chúng ta là hạng chúng sanh thấp nhất, mà cho nên cái nghĩ, cái chấp điên đảo. Vậy mà ai nói sao chị điên đảo quá, dạ không? Thì cái gốc đã điên đảo rồi, thì tất cả cái khác cũng là điên đảo theo thôi. Như vậy thì tất cả chúng ta hiểu cho thấu đáo cái lẽ thực này, để rồi chúng ta không còn có cái hiểu lầm. Bây giờ muốn hiểu cho thấu đáo thì chúng ta phải làm sao? Phải quán thân. Quán thân tức là xem xét lại thân mình có rất nhiều thứ khổ hoạn, rồi từ nhân duyên sanh nó vô thường, các thứ khổ, các thứ não hại nên khổ. Vậy thân này là nhân duyên sinh, mà có sinh thì nó có diệt. Quý vị thấy thân chúng ta thường hay vô thường? Lanh quanh huynh đệ lâu gặp nhau, gặp lại cái đầu người này đã có điểm xương, và người kia chẳng đã có món hết mấy cái, phải không? Nghĩa là lâu lâu gặp thì có thay đổi, thì đó là thường hay vô thường? Như vậy thì thân này là cái vô thường. Mà đã là vô thường mà chúng ta lại tưởng nó thường, là tưởng chúng là tưởng trật, tưởng trái với cái lẽ thật, phải không? Còn Phật muốn chỉ chúng ta nhận chân cái lẽ thật đó để chúng ta đừng có lầm. Nếu mình tưởng sai, tưởng trái thì đó gọi là si mê. Nếu mình nhận đúng lẽ thật thì đó là thức tỉnh, là giác. Như vậy thì quý vị cần phải xét cho đúng để trở thành người giác. Mà người giác nó gọi là Phật tử chứ. Phật tử là con của Phật. Mà Phật là giác ngộ viên mãn hay là giác hạnh viên mãn? Thì mình là con Phật thì phải giác nhiều, đích ra cũng một tí xíu. Tí xíu mới gọi là con Phật. Cái giác nhỏ xíu đó là con của Phật. Phật thì giác trọn vẹn. Chúng ta giác thì chút xíu. Bây giờ cái thanh này mà chúng ta biết nó là vô thường, không có lâu dài, thì đó chúng ta giác thì về dễ quá, phải không? Còn nếu thanh này là lâu dài, là thiệt, thì đó là mê. Mê tức là nói không đúng sự thật. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này không có ai mà bảo đảm mạng sống mình tới đâu. Nếu ngày nay còn, mừng ngày nay, chứ ngày mai chưa chắc. Nói ngày mai đó là chúng ta nói một cách có giới hạn, có chừng mực. Như Đức Phật thì Ngài nói sao? Mạng người trong hơi thở. Phải nghe nó có buồn chưa? Mình còn nói ngày này tháng kia, còn Phật nó chỉ trong hơi thở thôi. Bởi vậy nên trong kinh có một đoạn Phật hỏi các thầy tỳ kheo, mạng người sống được bao lâu? Thì các thầy tỳ kheo thứ tự trả lời: Bạch Thế Tôn, mạng người sống được vài ba năm. Phật không chưa hiểu đạo. Rồi thầy tỳ kheo khác đến Bạch Thế Tôn, mạng người sống vài ba tháng. Phật cũng lắc đầu, không chưa hiểu đạo. Tới cái người kế như là Bạch Thế Tôn, người mạng người sống trong một bữa ăn, Phật cũng lắc đầu, không chưa hiểu đạo. Tới cuối cùng một thầy tỳ kheo đứng lên, Bạch Thế Tôn, mạng người sống trong hơi thở, Phật gật đầu, đó ông đã hiểu đạo, phải không? Như vậy thì mạng sống chúng ta đặt cái thời gian này thời gian nọ, nhưng mà thực tế thở kỳ ra không biết vô là chết, phải không? Mà thở ra lại không biết vô thời gian bao lâu? Mà có người nào khi sắp chết mà không thở kỳ ra không? Đều phải thở kỳ ra để như vậy cái mạng người chỉ trong cái thở chót à, thở ra mà không biết vào là chết, để vô thường không? Nó quá là vô thường mà chúng ta tưởng thường, nên nên gọi là si mê. Nếu người nào thấy thân mình vô thường không có lâu dài thì mình phải sạch. Một là có dành hơn, dành thua, dành phải, dành quá sai trái thì gọi đó là đạo. Như vậy thì tất cả chúng ta chết già, chết trẻ gì cũng thở khì ra không biết vô là chết, phải không? Đó là cái lẽ thật, muôn người như một thì thấy được như vậy là thấy đạo. Còn chúng ta cứ được 10 năm, 20 năm là chưa thấy. Mấy thầy Tỳ kheo nói là 5-3 năm hay là vài 3 tháng nói vậy là ngắn lắm đó, phải không? Chứ nếu hỏi chúng ta bây giờ mạng người sống bao lâu thì quý vị nói nhiều. Cái Phật Thế Tôn ngày xưa thì chừng 60, thế bây giờ thì 70 rồi, phải không? 70-80 tuổi là thì theo cái nhìn của mình bây giờ là vậy. Nhưng với Phật thì Ngài không có định, mà Ngài nói chỉ sống trong hơi thở, thở kỳ ra không biết vào là người ta chết ngay, không có cái gì khác. Như vậy thì chúng ta quan sát tường tận cái lẽ thật đó thì gọi đó là chúng ta biết tu. Tu là để quan sát cho đúng với chân lý, đúng cái lẽ thật. Mà quan sát cái gì? Quan sát bản thân mình là thiếu hết, quan sát bản thân mình thì đúng lẽ thật, đó là chúng ta tu. Cho nên ở đây nói là nó vô thường. Nửa giờ hỏi thân này là khổ, tất cả những cái cảm giác chúng ta lãnh thọ đó là khổ hay là vui thì đó nói cho bằng sao mình sẽ giải thích kỹ đó. Rồi đúng ra phải quán thân này nó có 36 vật nên nó là nhớp nhúa. Quý vị nhớ trong 36 giờ cách duy tôi học quán, tôi phải thuộc lòng: tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gân, xương, vân vân, cả cái hết thảy là 36 món, kể cái nào ra cũng nhớ được kìa. Bây giờ tôi chỉ kể như tóc nè, da nè, thịt nè, gân nè, xương nè, răng, gần nhất là răng. Thì chúng ta ai cũng có đi nha sĩ nhổ răng, thấy không? Thì răng nó còn ở trong hàm, mình có gớm không? Không có gớm, nhưng mà khi nhổ ra rồi thấy gớm không? Mà răng của ai? Cứ mình đem ra khỏi miệng thì thấy gớm rồi. Thì như vậy nó sạch không? Nếu nó sạch thì mình không gớm, mà nó gớm là không sạch. Như vậy rồi từ lông, rồi da, thịt, da thịt mình mới liền lặn vậy thì còn tương đối được. Mà nếu có ung nhọt, có mủ thì lúc đó trong da thịt lầy mủ, nó có hôi hám không? Mà hôi hám có gớm không? Khi nào da thịt mình có mủ, mình dám lấy tay khởi viết và liếm thử qua đâu? Dám không? Cái của mình chứ có ai đâu mà gớm. Nhưng mà rồi vẫn gớm như thường. Như vậy thì mình thấy là rõ ràng mình thân này nó là nhớp nhúa, phải không? Mà nó nhớp nhúa mà mình lại cho nó là sạch thì đúng là thành chưa? Đó là cái tưởng tượng sai lầm, phải không? Vì vậy mình nói là điên đảo. Nhớp nhúa biết nó là nhớp nhúa thì đó là cái lẽ thật. Như vậy chúng ta tu là phải thấy cái thật ngay nơi bản thân mình, thấy được tường tận thì đó là chúng ta khéo tu. Mà thấy tường tận rồi thì mọi cái tham đắm về đó nó không còn nữa. Bởi vì quý vị nhớ trong kinh tôi kể lúc Đức Thế Tôn sắp thành Phật thì đám mỹ nữ mà do ma vương nó hiện ra tới rồi treo chọc ngài tuổi thứ hết. Thì ngài cứ nói đi đãi nhà môi cuối ta không có dùng. Phật thấy cái thân này là đãi nhà môi cuối, ngược lại mình thấy là gì? Mình thấy thân là quý, phải không? Đó. Mà quý vị xét kỹ, có phải đãi nhà môi cuối không? Bởi nó hôi thối cho nên nó lỉ nó chảy chỗ nào thì chừng dơ trên. Nó lỉ chảy cái mà gọi là tinh anh nhất là trong con mắt. Vậy mà con mắt nó ra ra nước mắt thì còn đỡ đỡ, mà ra ghè thì sao? Cũng gớm chứ được. Như vậy thì có chỗ nào mà gọi là sạch đó. Như vậy thì tất cả chúng ta mang cái thân này với cái nhìn của Đức Phật là một cái đảng gia hôi thối. Còn nếu theo bây giờ nói theo cái hiện tại thì thân này như cái bô đại kính vậy thôi. Mà đã là cái bô đại kính, trong bô nó chứa toàn là hôi thối, mà ngoài cái vẽ hoa vẽ này vẽ kia thì quý vị thấy nó, quý vị nghĩ sao cho cái bô nó quý được không? Dầu có vẽ hoa, vẽ màu này, vẽ cách kiểu khác, kiểu cho người ta thấy lạ mắt, nhưng mà trong đó này nó chứa toàn là đồ chơi, thì người ta biết đó, cái bồ thì nó đẹp mấy nó cũng chán, phải không? Nếu bây giờ chúng ta mà đã có cái nhìn thân này như mà cái đãi, như một cái bồ, thì chúng ta còn có tham đắm sắc không? Mình mang cái này nó cũng khổ mình chết rồi, phải không? Trong phòng mình lỡ để cái bô mình đã chết rồi, mà nếu có hai ba cái nữa thì sao? Thì chịu hết rồi. Như vậy thì còn gì nữa mà tham đắm? Vậy mà chúng sanh mê muội tham đắm, do đó mà tạo nghiệp chịu khổ. Cho nên Phật dạy phải quán 36 dạy trong thân. Thường thường gần đây thì các cái nhà y học người ta nói cái miếng của mình là quý lắm, ăn phải nhai để cho nó thấm, nó tiêu hóa này kia. Nhưng mà bây giờ quý vị lỡ nhổ lên tay thôi, nhổ lên tay mình thì mình có liếm lại được không? Không can đảm mà liếm lại thì như vậy nó ra khỏi miệng thì nó sao? Mình thấy nó dơ, nó nhớt, chịu không nổi. Thì như vậy thì cái mà gọi là cần thiết cho sự sống mà mình vẫn gốm. Như vậy thì tất cả trong người mình kiểm tra lại cái nào mình gốm được hết trơn. Đã gốm thì là không sạch, của mình còn gốm hút nó của người khác. Cho nên biết rằng cái thân này là nhớ Chúa, biết rõ không nghi ngờ chút nào hết, đi đâu lúc nào cũng thấy nó là nhớ Chúa. Thì quý vị nghĩ rằng quý vị còn có tham tài, tham sắc gì nữa không? Cái đồ bỏ này có gì đâu không quan trọng, phải không? Bây giờ chúng ta hơi chút bệnh cái là rầu buồn, sợ mất cái thân, sợ chết được mất thân. Nhưng mà sự thật nó có quý gì đâu mà tiếc. Hiểu vậy rồi thì mình tự tại trong cuộc sống chết, không có lo, không có sợ. Như vậy thì cái quán đó không phải là tưởng tượng, mà xét đúng với lẽ thật. Đạo Phật không dạy mình tưởng tượng, mà dạy mình nhìn cho đúng cái lẽ thật. Mà lẽ thật đó lâu nay chúng ta không thấy, nó có sẵn mà chúng ta không thấy. Bởi không thấy cho nên rồi Phật gọi chúng ta là điên đảo, mê muội, điên đảo. Bây giờ chúng ta thấy được lẽ thật thì chúng ta hết điên đảo. Hết điên đảo, hết mê muội, hết điên đảo, hết mê muội là chúng ta đã giác. Giác nhiều hoặc giác ít, chúng ta có giác, vậy mới là tu Phật. Bởi vì nhiều khi tôi nói là rất là thương Phật tử chúng ta tu theo đạo Phật 10 năm, 20 năm. Như giờ có người hỏi, thưa chị, tôi tu, tôi thích tu quá, mà sao tôi còn nhiễm sắc, bây giờ phải làm sao tu? Thì nói sao? Bởi vì giáo pháp của Phật là những phương thuốc trị tâm bệnh của con người. Thì nhìn nếu mà nói người đó thấy sắc mà nhiễm thì dạy quán thân bất tịnh, quán thân nhớ nhớ, thấy mình nhơ nhớp rồi thì người khác cũng nhơ nhớp. Một cái mô thực là chứa đầy phàm và hôi thối thì cái mô thứ hai của hôi thối vậy thôi, còn gì nữa nhiễm thì quá rõ ràng như vậy thì hết nhiễm. Thì đó là phương thuốc trị, Phật giải thuốc để trị bệnh, mà chúng ta không lấy thuốc trị bệnh mà tới chùa hay chắp tay cầu Phật cho con cái này, cầu Phật cho con cái kia thôi. Quý vị ở đây có vậy không? Như vậy ở gần chùa, đi chùa lâu quá còn xin Phật chứ chưa biết tu, phải không? Mà chưa biết tu cho nên đi chùa nhiều năm mà phiền não cũng không là phiền não, không có hết phiền não được. Phật dạy mình tu chứ Phật không có dạy mình xin. Nếu mà ai xin á thì có trái như là Phật dạy không? Bởi vì Phật đã từng tuyên bố rằng ta không có quyền ban phước xuống quả cho ai. Không ban phước xuống quả thì xin được không? Xin không được mà sao biết xin không? Đó. Có khi con cái là để khi tướng tài, cái thì cha mẹ đi chùa thắp hương, cái thì giá đi chậm cầu nguyện Phật gia hộ cho con thi đậu, thấy không? Rồi nếu mà ông Phật không biết có gia hộ không, không biết mà về con thi đậu à, thì cầu nguyện được rồi đó, Phật gia hộ. Còn nếu người Phật tử nào cầu mà con thi rớt thì sao? Nếu Phật không có thương, thấy không? Như vậy thì Phật có cái bất công, thương người này cho đậu, ghét người kia không cho đậu, biết được Phật còn thương còn ghét thì trái với cái tâm từ bi mình đắn rồi, phải không? Như vậy không phải là mình làm cho cái uy tín, cái giá trị của Phật giảm không? Thế bây giờ quý vị thấy Phật dạy mình tu là dùng cái pháp của Phật dạy để tu nơi cái tâm của mình, nơi thanh mình, mình thấy đúng như thật, không có bị phiền não làm quấy nhiễu, không có bị những cái nhiễm ái thế gian làm cho mình phiền lụy, thì đó là mình khéo tu. Nhưng khéo tu là nhờ biết áp dụng cái pháp của Phật để mà tu, thì như vậy là đi chùa tu. Còn hồi khi nãy nói đó là đi chùa xin, mà ở đây thì mấy chục phần trăm đi chùa xin, thì mấy chục đòi mấy trăm phần trăm thì thôi hết rồi. Đó là cái điều mà tôi rất là lo cho Phật giáo ngày mai. Phật giáo là một cái giáo pháp chân lý lẽ thật mà chúng ta không có ứng dụng, mà chúng ta làm sai đi, nhân danh Phật tử mà làm sai đi cái gì Phật dạy hết. Phật không có chấp nhận ngài ban phước xuất quả. Bởi vì nếu ngài ban phước xuất quả thì chúng ta phải bình đẳng hết, giàu giàu hết, nghèo nghèo hết, phải không? Mà ngài không có làm được chuyện đó cho nên ngài không chấp nhận. Mà bây giờ mình cứ xin ngài hoài, đi chùa xin như vậy để thấy chúng ta tu Phật mà không hiểu Phật. Chúng ta tu Phật mà mang cái tâm ý lại trong cậy vào Phật chứ không tin vào mình. Mà Phật dạy thì tu phải là tự tin, nó tin mình để mình chuyển đổi. Đó là những cái điều mà tôi thấy cần nhắc. Như vậy thì người có cái bệnh nhiễm về sắc thì Phật dạy quán bất tịnh để trị nó. À, thì người nào mà hay nặng về cái bệnh ái dục thì cứ nhớ thân mình nhơ nhớp, mình chia sẻ giả từng phần từ đầu đến chân, thấy nó là nhơ nhớp rồi tự mình hết. Mà khi mà quán thì phải cẩn thận, quán tính tới lúc nào mà mình gớm nó quá rồi thôi thì quán nữa, chứ còn quán quán mãi tới gớm quá rồi tự tử thì nó chặt. Đó là cái điều mà quý vị phải nắm cho mình. Như vậy thì ở đây nó tập quán như thế: quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, ấy gọi là thân niệm chỉ. Tức là quán thân mình có 36 cảnh nhơ nhớp, quán thân mình như vậy gọi là quán trong thân. Quán ngoài thân thì sao? Thân mình có 36 cảnh nhơ nhớp, thân người khác cũng 36 tập nhơ nhớp như nhau, phải không? Như vậy thì mình nhơ nhớp, người khác cũng phải nhơ nhớp, cho nên gọi là quán trong thân, quán ngoài thân, quán cả trong và ngoài thân, chứ là biết tột cùng thân mình như vậy, thân người cũng như vậy. Bởi vậy cho nên không còn cái tâm diễn ác, đó là cái đặc biệt trị bệnh đó. Như vậy thì tu Phật là chúng ta dùng thuốc để trị bệnh tâm bệnh sai lầm của mình. Từ tâm bệnh sai lầm thì chúng ta tạo nghiệp, cho nên Phật dạy quán cho rõ, cho tường tận để cho chúng ta không nhiễm. Đó là cái pháp tu trị về cái bệnh nhiễm ái dục đó. Rồi cái thứ hai, quán thọ trị khổ, ở đây gọi là thọ niệm chỉ, tức là những cái cảm thọ, cảm thọ tức là những cái cảm giác của chúng ta đối với sáu trần bên ngoài nó đến, chúng ta có những cảm giác đó gọi là thọ, cảm giác vui, cảm giác khổ, cảm giác không vui không khổ, đó gọi là thọ. Đây là giải thích thật tướng của thân là thế. Tại sao lại cởi điên đảo đấm mến thân này? Chính chắn suy xét cái thọ vui là do yêu thích quá mạnh khởi chấp, thật sự không có gì là vui. Tại sao không vui? Vì nhân ăn mặc nên vui, nhưng vui qua thì khổ đến, không phải thật là vui. Đó, tôi nói từ từ cho quý vị thấy thân này thật ra những cái cảm thọ không có cái gì vui hết, nhưng cái gì sự bức bách của nó đòi hỏi mà vui. Như bây giờ quý vị đi đâu xa không có đem lương thịt theo, khi cái bao tử nó trống nó đói, lúc đó là vui hay khổ? Vì nó trống nó đói quá cái khó chịu, cái ai cho một chén cơm, một cục bánh mì, chúng ta nhai ngấu nghiến hồi cái nó khỏe đây thì cho nó là vui. Thì như vậy có phải là cái vui thiệt không? Nếu bình thường lúc bụng no ta cho bánh mì như vậy, cơm như vậy, mình thấy có vui không? Như vậy thì cái vui là gì? Sự thiếu thốn bức bách nó đòi hỏi, rồi mình có được gọi đó là vui. Rồi vui qua rồi thì sao? Nó vui hoài, vui qua rồi nó hết vui. Giả sử ai đó được người ta mời tới những cái tửu lầu để mà đãi tiệc tùng no nê, là đãi tiệc tùng no nê, lúc ăn tiệc đó thì vui, phải không? Nhưng mà giả sử tiệc tùng no nê rồi mà bữa sau không có chỗ đi tiêu được thì sao? Vui hay khổ? Như vậy thì đem khô nó vui, cho nó ra không được vẫn khổ, phải không? Nó không thấy vui hoài. Rồi khi mình đem khô thì nghe thơm tho là dễ chịu, mà cho nó ra nó có dễ chịu đâu, nó khó chịu. Thì như vậy đó là khổ hay vui? Thì như vậy lúc cuộc rồi thì nó là cũng khổ thôi, chứ không có cái gì chuyện vui hết. Vậy mà chúng ta cho đó là vui. Như vậy thì xét cho kỹ, chẳng qua là cái sự cần thiết đòi hỏi chúng ta thiếu cái đó. Bây giờ muốn có cái đó để cho nó khỏe thì khi có cái đó thì cho nó là vui, nhưng vào rồi ra đều hết vui. Cho nên ở đây mới nói tại sao không vui? Vì nhân ăn mặc nên vui, nhưng khi qua thì khổ đến, không phải thật là vui, không có cái vui thật. Như bị ghẻ hàng đau nhất là khổ, lấy thuốc xoa hết đau là vui. À, thì chúng ta cái thân bị ghẻ, nó hàng, nó nhức thì khổ, khi có thuốc xoa nó hết nhức thì gọi đó là vui, phải không? Như vậy cái vui có thiệt không? Chỉ là hết khổ tạm gọi là vui, chứ có gì đâu. Khi nãy tôi nói là bụng mình đói, nó hành quá thì mình gọi là khổ. Tới cho cơm, cho thức ăn, đem vào thì nó hết hàng. Hết hàng thì nó rất là vui. Chứ sự thật không có cái vui kìa. Đó là quý vị thấy rõ ràng. Do cái khổ lớn qua, còn cái khổ nhỏ là vui, không phải thật vui. Nghĩa là cái khổ lớn qua rồi, thì còn cái khổ nhỏ thì cho đó là vui. Cái khổ lớn như thế nào? Ở đây sẽ có cách để giải thích. Lại nữa, cái khổ cũ là khổ, cái khổ mới là vui. Như người gánh vai này nặng, đổi qua vai khác vừa nặng là vui, không phải thật thường vui. Đó. Thì cái khổ lớn nó qua, thì còn cái khổ nhỏ thì lúc đó mình cho là vui. Ví dụ như cái người bệnh, bệnh đương bị đau bụng nhào lăn, bây giờ có ai có cái thuốc gì đó cho uống vô cái hết hành hết nhào lăn, nhưng mà còn đau âm ỉ ở trong, còn đau âm ỉ không còn hành nặng như cái khi ban đầu, thì lúc đó vui chưa? Vui à, đỡ rồi vui quá, phải không? À, cũng như người gánh một cái vai này, gánh một cái gánh nặng đi, cái vai nó nặng quá, nó chịu sức muốn xẻ. Thế mà đổi rồi vai bên này, khi đổi vai này nó mới vừa chốt nặng thì thấy còn vui, phải không? Làm cho cái này nhẹ đi, nhẹ nhỏ qua cái này nặng thì đó là vui. Mà có thể vui không? Rồi lúc cái này nặng quá chịu không nổi, đổi cái này thì khi đổi qua là thấy dễ chịu cho là vui, chứ có cái vui thiệt ở đó, phải không? Đó là để thấy rằng chúng ta cứ ngỡ rằng tìm được những cái vui thiệt mà cái vui thiệt không có. Ở đây đặt câu hỏi: khi thấy việc ấy là nhân duyên vui mà chưa hẳn là vui, vì có khi là nhân vui, có khi là nhân khổ. Nếu thích hợp với tâm yêu thích là vui, nếu hợp với tâm giận tức là khổ, nếu hợp với tâm mê muội thì không khổ không vui. Lấy đó mà suy thì biết chắc có vui và không vui. À, câu hỏi thì ta nói rằng ông nói rằng không có cái vui thiệt, nhưng bây giờ đây nói cái gì thích hợp với tâm mình thì cái đó là vui, cái gì ngược với tâm mình thì cái đó là khổ. Nhưng bây giờ đang có việc cái đó nó thích hợp thì phải nói là vui thiệt chứ, thì sao lại không có đó. Còn cái mà trái hẳn thì phải khổ thiệt chứ. Thì đây trả lời: không phải thế, như dâm dục cũng không phải là vui. Tại sao? Vì nếu dâm dục tự thành thì không cần tìm nữ sắc, mà đã tìm nữ sắc tất nhiên là khổ. Nếu dâm là vui thì phải không có khi chán, mà đã có lúc chán tức không phải là vui. Bởi trong cái khổ lớn được cái khổ nhỏ cho là vui. Như người bị tội tử hình được ánh sáng tử hình chỉ phạt đòn cho là vui. Lửa dục tâm thiêu đốt quá khổ nên hành dâm cho là vui. Nhưng khi tuổi già chán dục thì biết dục không phải là vui. Nếu thật vui lẽ ra không có duyên chán. Các nhân duyên như thế, biết thật dục không phải là vui, khi biết vui thì sẽ thấy khổ. Phật dạy: cái vui tột nên quán là khổ, cái khổ tột nên quán là vui. Như tên bắn vào thân, cái không khổ không vui nên quán sanh diệt vô thường. Đó. Hai cái chỗ này là giải thích rõ rồi. Bây giờ dẫn cho lời Phật dạy. Phật dạy là cái vui tột nên quán là khổ, cái khổ tột nên quán là vui. Quý vị biết tại sao không? Tại sao cái vui tột quán là khổ? Thì như căn gần nhé, người ta trong khi bụng đói thèm ăn mà được ai đó đãi một bữa cơm thịnh soạn đủ cao lương mỹ biệt, thì vì đói quá cho nên là ăn quá no, phải không? Và khi ăn đó là vui không? Là vui, và càng ăn thấy càng vui. Nhưng mà ăn lỡ quá no rồi sau đó sao? Rồi khổ, nó ấm áp trên trong cái bụng thì biết không được, thì đó là khổ rồi. Như vậy cho nên cái vui tập là khổ chứ không có vui. Như vậy thì tìm cái vui không có, tìm cái vui không có, vì chưa được nó là khổ, rồi được nhiều quá nó cũng khổ chứ được có vui đâu. Cái khổ tập hay quá là vui. Nên khi mình bị những cái cảnh khổ sở cùng kịch thì mình biết rõ cái khổ sở cùng kịch đó rồi nó cũng sẽ qua, qua hết thì tức là vui, chứ đâu có còn hoài còn mãi. Như khi mà bị cái mũi tên tập bắn vào thân mình thì lúc đó là khổ, khổ tập. Nhưng mà cái khổ đó chưa tập, khi người ta mổ lấy mũi tên ra rất là khổ, phải không? Nhưng mà rất khổ đó, lấy được mũi tên ra rồi sao? Thì nhẹ nhàng thì vui. Như vậy thì Phật dạy quán cái khổ tập cho là vui là vậy đó. Nó là hết cái khổ tập thì sẽ vui, còn cái vui tập cũng sẽ là khổ. Như vậy thì có ăn vui, có sợ khổ không? Cái vì cái vui không thiệt mà có gì phải ham, mà cái khổ cũng không thiệt rồi nó cũng qua thì có gì phải sợ. Như vậy không vui, không khổ, không vui thì nơi quán thanh diệu vô thường. Còn đối với cái gì bình thường, không khổ, không vui, mình nơi quán tất cả cái đó nó biến đổi vô thường. Như vậy thì khổ, vui đều là không thiệt. Rồi cái không khổ không vui cũng được thay đổi vô thường. Thì như vậy sống ở trên đời này mình tìm gì? Tìm cái vui mà cái vui không thiệt, rồi cái còn gặp khổ, khổ cũng không thiệt, không khổ không vui cũng không thiệt. Bởi vì trong cái cảm thọ của mình á thì có chia ra ba: một là khổ, hai là vui, ba là không khổ không vui. Tôi nói ví dụ như chúng ta đi đường khát nước, mà nếu có một cái ly nước cao uống thì lúc đó khổ hay vui? Vui, cái lưỡi mình cảm thấy thích, phải không? Đó là vui. Rồi nếu mà mình đi đường mình khát nước mà ai đó phải cho mình ly nước muối mình uống thì sao? Khổ quá, phải không? Uống vô nó mặn chát chịu không nổi thì đó là khổ. Còn ngược lại, mình đi đường khát nước là không cho nước chanh, nước cam, không cho nước muối mà cho nước lạc uống thì sao? Nó không khổ không vui, nhưng chỉ đã khát thôi chứ không có phải thích và cũng không phải chát, thì cái đó là không khổ không vui. Thì như vậy cái cảm giác của mình khi cái thích thú thì đó là vui, khi cái mình chán ghét thì đó là khổ, khi không có thích thú, không đáng ghét thì đó là không khổ, không vui. Thì cái cảm thọ mà ba phần như vậy. Như vậy thì nơi thọ, thọ lạc, thọ khổ, thọ không lạc, không khổ. Thì đó, thì như vậy ba trường hợp đó chúng ta đều quán cho thật kỹ để chúng ta thấy không có lầm lẫn. Đó là cái phần thứ hai rồi, tức là quán về thọ. Như vậy thì trước hết thì biết cái thân là nhớ nhúa, biết cái cảm thọ là không khổ vui không có thiệt, phải không? Nó cũng là không có cái thật vui thật khổ. Đó là cái thứ hai. Bây giờ cái thứ ba, tâm niệm chỉ. Tâm niệm chỉ tức là quán tâm vô thường đó. Phải biết tâm thọ khổ là thọ không khổ không lạc. Thế nào là tâm? Tâm ấy vô thường, từ nhân duyên sanh, sanh diệt không dừng, tương tự như có, bởi vì duyên đảo cho nó là một. Kỳ thật xưa nay không, nay có, đã có trở lại không, thế nên vô thường. Quán biết tâm là không. Thế nào là không? Từ nhân duyên sanh nên có mắt, có cảnh, thấy biết được, do sự muốn thấy hòa hợp với các nhân duyên ấy, sanh ra cái biến của mát như hạt châu, nhật ái, có châu, có mặt trời và mỗi các duyên hòa hợp sanh ra lửa, tìm tình nhân duyên một không thể thấy lửa, nhưng hợp các duyên lại thì có lửa. Cái biến của mát cũng thế, không phải ở trong con mắt, không phải ở ngoài cảnh, cũng không phải ở giữa trình con mắt và cảnh, không có chỗ ở mà cũng không phải là không. Đây, tôi chỉ cho quý vị quán về cái tâm của mình. Tâm, bây giờ nói tới tâm thì phải hiểu tâm là cái gì. Tâm là cái biết, cảm thọ biết vui, cảm thọ biết khổ, cảm thọ biết không khổ không vui, cái biết khổ biết vui vân vân đó là tâm, thấy không? Như vậy thì tâm ấy là vô thường, từ nhân duyên sanh, sanh diệt không dừng, tương tự như có, bởi vì điên đảo cho nó là một kỳ thật xưa không nay có, đã có trở lại không, thế nên vô thường. Chúng ta có cái bệnh là cho cái cảm giác nó là thật, khổ là thật khổ, vui là thật vui. Bởi vậy cho nên rồi chúng ta sợ khổ, chúng ta thích vui, phải không? Như vậy cái vui đó nó có thật hay không? Cái khổ nó có thật hay không? Nếu cái cảm giác khổ là thật ấy, thì chắc nó khổ suốt đời, phải không? Cảm giác vui là thật ấy, thì nó phải vui suốt đời. Nhưng mà nó tùy duyên, có cái gì xúc chạm tới thì chúng ta thấy nó là vui và chúng ta thấy nó là khổ. Như vậy thì cái duyên từ cảnh, tức là từ sáu cảnh, nó tiếp xúc với thân chúng ta, có cảm giác vui, có cảm giác khổ, thì cái vui khổ đó là duyên hợp thì có, duyên liên tác thì không, có thiệt ở đâu. Như vậy thì cái vui cái khổ không thiệt, tâm biết vui khổ nó là không thiệt, tùy duyên mà có, tùy duyên mà hết mà mất. Và các tùy duyên có, tùy duyên mất là thiệt không? Vậy mà ai cũng ngỡ rằng nó thiệt, bởi ngỡ là cái vui thiệt cho nên đi tìm vui. Người ta cứ đuổi theo cái vui, ngỡ rằng được những cái vui đó là hạnh phúc, nhưng mà sự thật nó là cái vô thường. Cái niệm vui, biết vui chỉ là tạm bợ, không có lâu bền, vì nó là tùy duyên. Bây giờ tôi nói ví dụ, nếu mà chúng ta là cái người thích đi xe máy, thì khi thích xe máy, khi được tới rạp xe máy thì lúc đó vui hay khổ? À, vui. Nhưng mà rồi xe tới mạng đi về thì lúc đó vui hay khổ? Như vậy thì cái vui đó nó không có còn hoài, nó chỉ có là khi đủ duyên nó có ra phải cái đạp án, cái khổ trở lại như thường. Như vậy thì có cái gì thiệt vui đó? Như vậy thì từ mắt ta, mũi lưỡi thân của chúng ta xuất giảm cái gì vui đó thì vui một chút thôi rồi nó qua, qua là hết. Như vậy thì có thiệt ở đâu mà cầu mà ham? Vậy mà có nhiều người ham ghiền thôi, thấy không? Nó sai kìa. Như vậy đó là tại vì họ cứ ngỡ là thật, thế nó có thật cái đâu. Nên chúng ta quán tất cả cái vui chỉ là tạm bợ, là vô thường, chứ nó không có thiệt. Vì đợi có duyên nó mới có vui, không có duyên thì nó không vui. Cái vui đó là vô thường, không thiệt. Đó là một pháp quán. Bây giờ hãy quán nó là không, cái tâm vui khổ nó là không. Thế nào là không? Từ nhân duyên sanh nên có mắt, có cảm thấy biết được. Như vậy thì gần nhất là như nhìn bình hoa. Bình hoa thì ở ngoài có bình hoa, ở trong này có con mắt, về con mắt đối chiếu với bình hoa, thấy bình hoa. Mà thấy bình hoa thì có cái thức theo đó phân biệt bình hoa này đẹp, bình hoa này xấu. Nếu bình hoa đẹp thì mình sao? Vui. Còn nếu bình hoa xấu thì vừa ghét, khổ. Như vậy thì cái vui khi nhìn thấy bình hoa đó tự nó có hay đợi đến hai ba điều kiện. Một là điều kiện ở cảnh có bình hoa, hai là điều kiện có con mắt, rồi tới cái thứ ba mới biết vui, mới thích. Thì như vậy cái vui mà có khi nhìn thấy bình hoa thì cái vui đó là phải đủ duyên mới có, chứ nó không có thiệt. Đủ duyên thì nó hiện, không có duyên thì nó mất. Thì cái vui đó thiệt hay không thiệt? Nó không thiệt mà ai cũng tưởng nó là thiệt, phải không? Hôm nay đi xe cái đó vui, thiệt là vui, thiệt là vui, cho cái vui là thiệt, phải không? Mà sự thật không có cái vui thật. Như vậy thì quá rõ ràng để cho chúng ta đừng có lầm. Cho nên ở đây mới chia ra từ nhân duyên sanh nên có mắt, có cảm thấy biết được. Do sự muốn thấy của họ cái nhân duyên ấy sanh ra cái biết của mắt. Đây ví dụ như có cái hạt châu nhiệt ái, bây giờ mình gọi là cái kiếm lấy lửa đó. Có cái kiếm lấy lửa rồi kế đó thì có cái gì nữa? Có phổi, rồi có mặt trời, ánh nắng mặt trời, ba cái hòa hợp thì phổi ở dưới cái kiếm nó sẽ cháy, phải không? Người ta lấy lửa là như vậy, thì cái phổi ở dưới nó sẽ cháy. Thì như vậy trên kia có mặt trời, dưới này có cái kiếm, dưới cái kiếm có phổi, ba cái hòa hợp thì có lửa. Thì như vậy lửa đó là thiệt không? Tự nhiên nó có thì nó có thiệt. Thì cũng như vậy, cái vui, cái khổ nó đến với chúng ta là đủ duyên nó có, không duyên thì nó không có. Như vậy thì cái biết vui, biết khổ là thực có hay là không thực có? Nó là không, bản chất nó không, tự nhiên nó có thì nó có thiệt. Như vậy để thấy là cái vui, khổ là vô thường, cái vui, khổ là không thiệt. Như vậy thấy rõ như vậy thì chúng ta không có lầm để mà khao khát được cái vui hay là chán sợ cái khổ. Cái vui cái khổ là hai cái đều không thiệt. Cho nên ở đây mới dẫn là Phật dạy, thế nên Phật dạy tâm như huyễn như hóa, tâm hiện tại, quán tâm quá khứ, hoặc khổ hoặc vui, không khổ không vui, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Tâm có dục, tâm không dục cũng như thế, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Quán nội tâm, ngoại tâm, cả nội ngoại tâm cũng như thế, mỗi mỗi đều khác, mỗi mỗi tự diệt. Đây là lời trong kinh Phật dẫn để cho chúng ta thấy. Phật nói là cái tâm mà chúng ta nói tâm khổ, tâm vui đó, cái tâm đó nó là như quyển như quá chứ không có thiệt. Bởi sao? Nếu tâm hiện tại quá, tâm quá khứ, hoặc khổ hoặc vui, không khổ không vui, mỗi tâm đều khác, mỗi tâm tự diệt. Như khi sáng chúng ta gặp cái cảnh gì, hoặc là vui, hoặc là khổ, cái tâm nhận vui, cái tâm biết khổ đó, bây giờ qua rồi, chúng ta ngồi lại xét, sáng mai mình được vui, sáng mai mình bị khổ vân vân, thì mình nhớ lại thì cái tâm đó còn không? Nó đã mất hết rồi. Cái vui khi sáng cũng mất, cái khổ khi sáng cũng mất. Nếu còn chỉ là những cái dư tâm thừa thôi, chứ còn cái thực tế nó đã qua rồi. Như vậy thì cái tâm trước, tâm sau, nó không có thật. Nó luôn luôn là đổi thay điều khác. Bởi vậy cho nên mỗi tâm nó tự diệt. Như vậy thì tâm nó tự diệt thì cái tâm đó có lòng tham muốn hay là tâm không tham muốn, mỗi tâm nó cũng khác nhau, nó tự diệt. Thì quán tâm mình nó tự sanh tự diệt, quán tâm người tự sanh tự diệt, nó không có thật. Thì chúng ta không có chấp tâm, Nhưng mà hiện tại quý Phật tử có chấp tâm không? Cái chấp tâm nó có hai ba cái chấp. Khi mà quý Phật tử nghĩ ai làm cho mình vui thì đó là cái người dễ thương hay dễ ghét. Còn ai làm cho mình khổ là người dễ thương hay dễ ghét. Nếu người dễ thương thì nhớ ơn họ mãi, người dễ ghét thì thù giận họ mãi, phải không? Như vậy thì cái vui và cái khổ đã qua mất rồi, mà ôm cái tâm nhớ ơn thù ghét thì như vậy đó là chúng ta giữ cái tâm vui khổ còn mãi. Mà cái sự thật thì nó đã qua, mà chúng ta cứ ôm ấp lúc này là giữ cái đã qua. Mà cái đã qua giữ lại thì còn có chân lý nữa không? Mất rồi, hôm qua cứ cho nó qua, mọi việc qua rồi tốt hết, không có gì phải bận tâm lòng, thì như vậy có dễ tu không? Còn này qua rồi cứ nhớ rồi những cái dư vị nó còn lại đó, nó cứ âm ỉ trong lòng mình hoài, thì đó là cái khổ, phải không? Nhớ cái vui cái rồi đoại. Ví dụ như tới nhà ai đó người ta cho ăn cái món gì ngon vừa với cái khẩu vị của mình, thích quá, rồi cái về nhà lâu lâu cũng nhớ cái đó ngon quá, phải không? Mà nhớ ngon quá cái chậm cái thèm nhớ ngon cái thèm cái muốn đi tìm. Như vậy đó thì vì cái nhớ đó mà mới có thèm muốn. Còn nếu mà ai làm cái gì cho mình giận thì giận cái mình ghét gì đó, mà lâu lâu gặp lại gì đó thì sao? Thấy cái mặt dễ ghét quá, phải không? Cái mặt dễ ghét đó là cái thừa nó còn chứa trong này. Cái sự thật cái ghét mà lúc đầu nó đã mất hết rồi, nó đâu có thiệt. Như vậy thì chúng ta cứ cố giữ những cái bóng chứ nó không phải cái thật, cố giữ cho nó là thật mà nó đã qua mất hết rồi. Vì giữ nhiều cái bóng đó thì nó kết lại thành cái nghiệp. Cho nên thương người đó nhiều kết là thành cái nghiệp ái, giận người đó nhiều thì kết thành cái nghiệp quán. Thì có ái có quán trên đi thì cái đó nó dẫn đi tìm ái, tìm người mình thương, tìm người mình ghét trả thù, tìm người thương để đến, tìm người ghét trả thù, nó dẫn mình đi sanh tử không dừng. Trong giờ những cái đó qua rồi cho nó qua, không có bệnh gì hết, biết đó là đồ giả, qua rồi mất. Cái bóng thôi, chấp chứa làm gì? Thì nếu quý vị không chấp chứa những cái thương cái ghét trong lòng thì quý vị thấy có thảnh thơi không? Bây giờ quý vị khổ mà nhăn mặt nhíu mày tại sao? Thầy chứa ở trong lòng này, ai lỡ nói những cái lời gì nặng chạm tự ác mình cứ nhớ đời đời, cái ôm cái con đó giữ trong này, phải không? Cho đó là thiệt. Mà từ cái giữ đó cho nên rồi mỗi khi mà nó hiện ra, cái bóng nó hiện lại, nhớ lại cái mặt mày trầm nhăn nhó bực bội, mà nếu chứa thì 100 cái hận thù ở trong lòng mình ấy, thì người đó cả ngày sao ngày quạt đeo, phải không? Ai cũng không dám nhìn hết vì chứa cái đó, chứa bực bội thì lúc nào nhớ tới cái bực bội, bực bội thì nó có vui. Còn tất cả cái gì chúng ta biết nó là hư giả, không có thiệt, qua rồi mất. Còn lại là tiếng bóng, nếu là hiện ra thì chúng ta đuổi nó đi, không có chứa thì tự nhiên chúng ta thấy khổ. Mà như vậy quý vị dễ tu hơn có tu, hiểu được vậy thì chúng ta mới dễ tu. Cho nên quán cái tâm của mình, cái tâm vui tâm khổ là cái vô thường, cái hư giả không có thiệt, đừng chấp nó thì chúng ta dễ tu, chúng ta tu một cách an lạc tự tại. Còn nếu mà ai cố giữ cái đó thì người đó khổ suốt đời, đời này khổ đời sau khổ, đó là cái nhân trầm luân. Như vậy thì quý vị nghĩ người tu phải làm sao? Phải làm sao đây? Tức là phải vừa bỏ những cái tích lũy để ý bóng dáng đó, thấy không? Lại nữa ra ai có lỡ chửi mình hôm qua, nhớ ôi chửi cũng giả dối, có gì đâu, có gì đâu quan trọng, cái mình bỏ qua mất. Ít bữa quên xuống gặp người đó cũng cười, thì như vậy thì có khổ không? Như vậy thì hiện tại chúng ta không chứa, không chứa thì đâu thành nghiệp, không thành nghiệp thì lấy gì dẫn mình đi đi đồng thai năm để gặp người đó đã buồn. Như vậy là hết sức là nhẹ nhàng. Bởi vậy nên nó tu là để giải tỏa những cái nghiệp khổ đời này và những đời về sau là như vậy đó. Mà muốn được vậy thì đừng có chấp, đừng cố giữ thì sẽ giải được. Hiểu đó rồi thì quý vị mới thấy nói rằng Phật dạy chúng ta quán nội tâm, ngoại tâm, cả nội ngoại tâm cũng như thế, mỗi mỗi đều khác, mỗi mỗi tự diệt khác, tự diệt là vô thường, không có cái gì thật hết. Đó, đó là cái quán thứ ba. Bây giờ cái quán thứ tư là pháp niệm chỉ, tức là pháp niệm xứ đó. Là quán tâm thuộc về cái gì? Quán tưởng tượng, suy xét, nhớ nghĩ, mong muốn văn các thứ tâm, sở, tương ưng và không tương ưng, tìm thật kỹ coi cái gì là chủ, cùng họ không thể có chủ. Tại sao? Vì từ duyên sanh nên vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên không tự tại, không tự tại nên không chủ, không chủ nên không. Như đây đúng theo cái từ mà chúng tôi học ngày xưa gọi là quán pháp vô ngã. À, tôi giải chữ quán pháp vô ngã cho quý vị biết. Chữ pháp này nó có hai phần, phần thứ nhất là tâm pháp, phần thứ hai là sắc pháp. Bởi vậy nên chữ pháp không có gì. Quán pháp vô ngã là mình quán cái tâm pháp vô ngã, mình quán cái sắc pháp, tức là cái sắc thanh này cũng vô ngã. Vô ngã tức là không có chủ. Tại sao không chủ? Thì đây dạy cho chúng ta thấy rõ là quán tưởng tượng, suy xét, nhớ nghĩ, mong muốn mình các thứ tâm sở tương ưng và không tương ưng, tìm thật kỹ coi cái gì là chủ, cùng tột không thể có chủ. Đó, đó là quán về tâm pháp. Những cái tâm buồn, thương, giận, ghét, vân vân, những cái tâm đó nó phải có chủ rồi. À, cái dễ là cái mắt, dễ là cái mắt chứ không có cái thật. Đang buồn rồi cái giận, đang giận cái rồi ghét, đang ghét rồi cái thương, nó đổi thay luôn luôn. Từ sớm tới chiều, quý vị thấy, quý vị có một tâm duy nhất hay là nhiều tâm? Chắc từ sớm tới chiều, nó liên miên thay đổi, phải không? Lát thì giận, lát thì buồn, lát thì vui, lát thì khổ, đủ thứ. Đổi thay luôn luôn, mà đã đổi thay luôn luôn là việc sao được? Nếu đổi thay luôn luôn thì cái nào là chủ? Cái tâm vui là chủ hay là cái tâm buồn là chủ, tâm giận là chủ hay là cái tâm ghét là chủ, tâm thương là chủ? Nghĩa là kỹ, chắc kỹ thì không có cái tâm nào chủ hết. Nghĩa là có duyên tốt hợp thì nó vui, cái duyên nghịch thì nó ghét, phải không? Nó đổi thay luôn luôn là tùy duyên. Mà cái gì tùy duyên thì cái đó thiệt không? Nó không thiệt thì mình không phải chủ được. Như vậy mỗi cái tâm đều nói là chủ, thì chúng ta có bao nhiêu ông chủ? Từ thủy chí chung, chúng ta tìm lại tâm mình coi cái gì là cái tâm chủ của mình, có không? Nếu lấy cái buồn thương giận ghét vân vân là tâm mình thì không có cái gì chủ hết. Nên chỉ đủ duyên thì có, thiếu duyên thì không. Giả sử như mới giận đó mà rồi cái cười đó, ví dụ bây giờ đứa bé con cháu trong nhà nó có cầm món đồ tốt, nó bỏ xuống dưới đất, nó chơi nó quên,
nó quên cái mẹ hỏi cái nó nói mất rồi, liền nói dạy đùng đùng lên phải không, hét nữa, nhưng mà chạy tới chú lui cho nó lượm được đường này cái sập à, nói dạy bây giờ vui liền. Thì như vậy cái tâm vui tâm giận nó theo cảnh, có thiện cái đâu mà không thiện thì sao nói là mình. Vậy mà quý vị có nói mình giận mình vui không? Bữa nay tôi giận quá, tôi giận quá thì cái giận đó là tội. Bữa nay tôi vui quá, cái vui là tội. Là bữa nay tôi buồn quá, cái buồn là tội. Quý vị có tự sinh vậy không? Mà tự sinh vậy là quý vị nhận nó là tôi rồi. Mà tôi tức là chủ. Có khi nào nó tôi là cái bên ngoài không? Tôi là chủ. Mà tôi là chủ mà cái giận, cái buồn, thương ghét cũng là chủ hết. Thì cái nào chủ thiệt? Khi vậy thì xét cho cuối cùng tìm cái chủ không có. Mà chủ không có thì cái thương, cái buồn, cái giận, cái ghét chỉ là cái tạm bợ tùy duyên chứ không có thiệt. Biết rõ không thiệt thì đừng chấp. Như vậy thì quý vị gặp cái cảnh buồn, thương, giận, ghét quý vị phải chấp hay là không chấp? Có người nào nói là tôi giận gì đó, tôi chết không quên. Có nói vậy không? Nói vậy chắc hay lắm. Phải không? Nếu chết không quên thì đời sau gặp lại được. Để đập lộn chứ không? Chuyến này đập chưa đã, đời sau gặp lại đập nữa. Vì cái đó, vì cái tâm niệm đó mà người ta đời này sinh ra rồi giết hại nhau, đời sau tiếp tục sinh ra giết hại nhau, khổ khổ không cùng. Làm gì cái tâm đó là bây giờ quý vị biết cái buồn thương giận ghét là không thiện, nó là tạm bỡ tùy duyên. Mà tạm bỡ tùy duyên thì có cái gì thật mà quan trọng? Không quan trọng nó thì chúng ta liền bỏ qua, bỏ qua thì hết. Như vậy thì nói rằng chúng ta tu thiền để làm gì? Để dẹp hết những cái tâm vọng tưởng. Mà vọng tưởng từ đâu có? Là từ những cái bóng của quá khứ nó còn sẵn trong này. Khi nó trồi lên thì thấy bỏ, bỏ làm người ta hết được những cái bóng đó thì gọi đó là thiền định. Mà thiền định như vậy là mình bỏ hết bóng. Hết bóng tức là hết nghiệp. Hết nghiệp cái thì sao? Thì nhắm mắt ra có cái gì lôi mình đi hết đi đâu thì lúc đó được tự tại giải thoát. Như vậy đó là hết nghiệp, được giải thoát. Mà muốn giải thoát là phải như vậy. Cho nên Phật dạy giới định tuệ đó là ba cái môn giải thoát. Như vậy thì quý vị mới thấy cái giải thoát không phải ai đến cứu rỗi đón trước mình, mà chính mình không còn nghiệp nữa thì tự mình tự tại tự do là giải thoát. Mà muốn hết nghiệp thì phải xả hết cái tâm buồn thương giận ghét ở trong này, phải không? Đừng chấp, đừng giữ nó thì chúng ta mới giải thoát được. Vì vậy mà Phật cố nhắc nhở chúng ta tất cả những cái tâm đó đều là vô thường. Bởi vô thường cho nên nếu mà mình theo đuổi nó là khổ. Mà khổ thì cho nên không được tự tại, không tự tại nên không có chủ, không chủ nên không có được. À, nên không chủ nên nó là không, là giả. À. Đoạn trước, riêng quán tâm pháp, thọ không có. Đoạn này quán trong tứ niệm chỉ, không có chủ. Rời nó thì chủ cũng không thể có. Nếu nói thường không được, vô thường cũng không được. Nếu là thường phải khổ, phải thường khổ. Hoặc thường vui, thường lạc. Nếu nói hành ngã là thường thì giết hại người không có tội và giết bạc cũng không. Ở đây là vì dẫn theo cái lối xưa. Bây giờ ở Ấn Độ ngày xưa nói ở trong tâm mình có cái thành ngã. Cái thành ngã nó còn hoài. Như ông bà mình lâu nay hay nói, trong mình có cái gì? Có cái linh hồn, phải không? Linh hồn, mà linh hồn là cái bất tử. Nếu thân này hoại thì cái linh hồn mới tới thọ thân khác. thân khác lại, linh hồn tới thọ thân khác. Nếu cái linh hồn là bất tử thì khi người ta giết cái thân này có tội đó, thì chết cái thân này rồi đồ bỏ, còn cái linh hồn còn nguyên là cái chỗ khác nữa, đâu có giết được cái linh hồn. Tại sao? Cho nên nói nếu nói có thần ngã thì ta giết thân này là không có tội, vì thần ngã không có chết, không chết thì không có tội. Như vậy thì cái hiểu đó nó không có lẽ thật. Trong nhà Phật không chấp nhận có một cái linh hồn hay là có một cái thần ngã, mà chỉ nói rằng tâm chúng ta do mê lầm, cho nên theo cái duyên. Duyên là cái cảnh, cảnh nó tốt, nó xấu, chúng ta có tâm vui, tâm buồn, vân vân. Thì như vậy cái tâm vui buồn đó không phải là thiệt, thì không phải thiệt, cho nên nó không phải là linh hồn, không phải là thành ngã. Mà những cái đó là cái biết do duyên hợp mà có, duyên tan thì không, nó không có thiệt. Như vậy thì chúng ta biết được nó không thiệt, tức là nó không có thành ngã hay là không có linh hồn. Mà đã không thành ngã, không linh hồn thì không nên cố chấp. Bởi vì nhiều người không biết, cứ nghĩ là mình tu mình có cái linh hồn, mình là A thì cái linh hồn mình là A, chết cái thân này rồi cái linh hồn A kiếm cho khác ra, rồi linh hồn A đó cũng trở lên thì cứ tiếp tục hoài hoài đời này tới đời kia đó. Thì nói như vậy, hiểu như vậy thì chắc là sai lầm. Tại sao sai lầm? Nếu cái linh hồn không đổi thay thì cần tu làm gì, phải không? Thì tu thì cũng linh hồn đó nguyên như thôi, không tu nó cũng vậy thôi đó. Như vậy thì người ta không cần phải tu vì nó y nguyên. Mấy cái thằng này qua tên cá nó y nguyên ăn là ăn thôi, nó đổi thay gì đó. Cái bệnh chấp thành ngã bên Ấn Độ hồi xưa cũng giống vậy. Cho nên Phật bác không phải cái tâm thức của chúng ta là một dòng sinh diệt. Bởi cái dòng sinh diệt cho nên chúng ta cố chấp nó là thật, là nguyên vẹn, là sai rồi. Nên bây giờ tôi nói ví dụ cho quý vị thấy. Như ở thế gian, những đứa trẻ nó sinh ra là ở gần những đứa côn đồ, nó chơi những đứa côn đồ, thì đứa trẻ đó sao nó có thành côn đồ không? Còn nếu ngược lại, đứa trẻ sinh ra ở trong cái xóm toàn là những cái đứa trẻ thiếu học, học giỏi, thì nó có bắt chước học không? Nếu là cái linh hồn nguyên vẹn thì không đổi thay, thấy không? Nó như vậy là như vậy. Còn này trước nó chưa có cái tâm ác, nhưng mà gần người ác nó biến thành ác. Trước chưa có cái tâm hiếu học, mà gần người hiếu học nó bắt chước hiếu học, thì như vậy là đổi thay. Còn như quý vị xét lại mình, có những cái người như ngày xưa học tiếng Pháp và học tiếng Anh giỏi, rồi bỏ chừng 30-40 năm không nói, không dùng. Bây giờ thì gặp lại người họ dùng tiếng Pháp, tiếng Anh thì lúc đó mình nói được không? Như vậy là sao? Nếu nó nguyên vẹn, cái gì đem vô được là nguyên vẹn thì nó đâu có mất, phải không? Như vậy thì cái học vô được là mình quân tập, rồi không còn quân tập nữa thì cứ quên. Như vậy thì cái tâm thức là một dòng thay đổi, thay đổi thì nó không có nguyên vẹn. Mà nói thần ngã, nói linh hồn, nói cái nguyên vẹn. Ví dụ người đó là đời này thông minh thì đời sau cũng nhất định thông minh, người đó đời này ngu tối thì đời sau nhất định cũng ngu tối, bởi vì nó là nguyên vẹn, nó không đổi thay. Nhưng mà nhìn lại cái dòng tâm thức chúng ta là một cái dòng đổi thay không dừng, mà đổi thay không dừng làm sao nói là linh hồn được. Như vậy thì mới thấy rằng cái từ linh hồn chẳng qua là người xưa các nhà tưởng tượng thôi, chứ nó không có lẽ thật. Mà trong đạo Phật chỉ chúng ta biết rõ đó là cái không.
Như vậy thì tất cả chúng ta có cái dòng tâm thức chuyển biến luôn luôn. Bởi chuyển biến luôn luôn cho nên nó cần vun đắp cái hay vào thì nó trở thành hay, cái dở vào nó trở thành dở, mới cho mình đi học, mới cắt những cái chỗ không giữ của mình. Đó là, cái ý nghĩa. Như vậy thì nó có cái vun đắp cái hay, cái dở. Cho nên bây giờ chúng ta tu thì chúng ta vun những cái tốt vào, bỏ những cái xấu ra thì lần lần chúng ta trở thành tốt. Thành tốt thì chúng ta được cái nghiệp nhẹ nhàng, thảnh thơi, đi được cái chỗ tốt. Và nếu chúng ta vun đắp những cái xấu dở thì chúng ta bị nặng nề, khổ đau, đi tới chỗ dở. Như vậy thì khổ vui do sự vun đắp của chúng ta, phải không? Thì cũng như bây giờ, có người biết sinh ngữ, có người không biết sinh ngữ là tại sao? Đâu phải cha mẹ sinh ra lọt lòng mẹ cái biết sinh ngữ, là do học rồi biết. Còn người nào không học thì không biết. Đó là lẽ thật do mình, chứ không phải trời định sẵn, không phải là cái linh hồn chứa đủ trong đó. Hiểu như vậy thì mới đúng. Cho nên nhà Phật gọi là tâm thức, thức là biết, cái biết đó đổ thai luôn luôn. Vì vậy mà chúng ta phải tu. Tu là để vun những cái tốt, loại những cái xấu. Chứ còn nếu không như vậy thì tu làm gì? Nhớ nè, nếu thân là hành ngã, khi thân diệt thì hành ngã cũng phải diệt. Thế thì không có đời sau, không có mở bước. Khắp quán như thế thấy hoàn toàn không có chủ, các pháp vốn là không, không có tự tại. Do nhân duyên hòa hợp nên sanh, nhân duyên tan quả nên diệt. Quán nhân duyên hòa hợp gọi là pháp niệm chỉ. Bây giờ nói về tâm của mình thì tâm của mình cũng là nhân duyên hòa hợp mà có buồn, có vui, có thương, có ghét vân vân. Như vậy thì do có đủ duyên hợp thì những cái nghiệp thương ghét dần dần nó mới có. Không có những cái duyên đó thì nó không có. Như vậy thì nó có là có tùy duyên, không có thiệt. Chúng ta đừng chấp nó là cái thật duy nhất. Nếu hành giả được pháp niệm chỉ nhằm chán thế gian là không, già bệnh chết thật không có một chút thường lạc nhã tịnh, ta đối với pháp không này còn không còn cái gì. Nếu mà chúng ta tu về cái pháp niệm chỉ này, tức là quán nội tâm nó là không thiệt, quán thân mình tứ đại hòa hợp cũng không thiệt, thì như vậy cái thân này nó đã là không thiệt thì già bệnh chết cũng không thật. Mà không thật thì cái chuyện mà mình nói là thường là lạc là ngã tịnh cũng là không thật. Như vậy đâu có. Như vậy thì đối với cái pháp không thật này thì còn cái gì mà mong cầu? Chi bằng vào niết bàn trụ trong pháp tối thiện, do sức cố gắng tinh tấn được xâm hình, được thâm sát ma đà. Sát ma đà là dịch tiếng Phạn, dịch nghĩa là trụ tâm một chỗ. Khi được sát ma đà trụ trong pháp niệm chỉ thứ tư, quán các pháp đều khổ không vui, thì không vui là sự thật. Nếu nói khác tức là vọng ngữ, khổ là nhân các thứ phiền não ái vân vân và nghiệp mà sanh ra, không phải trời, thời, ma vân vân, các thứ dối gạt ấy gây ra. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta phải nhận xét cho chính chắn. Cái khổ, cái vui là duyên hợp mà có khổ, duyên hợp mà có vui, phải không? Như vậy thì cái đó là do mình. Nếu mình tạo cái nghiệp duyên ác thì cái khổ đến, tạo nghiệp duyên lành thì cái vui đến, chứ không phải ai làm ra hết. Bởi vậy cho nên chúng ta mới thấy rằng cái đó là không phải do cái gì sanh mà do nghiệp mà sanh. Không phải là trời, không phải là thời, không phải là ma vân vân. Chúng ta bây giờ đa số kêu nó trời sanh, thấy không? Tôi là trời sanh ra,
trời xanh voi xanh cỏ của mình. Như vậy thì có phải trời xanh không? Mà thấy rõ ràng là do nghiệp chúng ta mà sanh. Nghiệp lành thì chúng ta sanh trong cảnh hoạt giàu sang sung sướng. Nghiệp dữ thì chúng ta sanh trong cảnh khổ đau, nhiều bệnh hoạn, tật nguyền. Thì như vậy là do nghiệp của mình mà sanh, chứ không phải ông trời nào sanh. À, còn hồi xưa ở bên Ấn Độ để nói thời, thời là tất cả cái gì có ra đều do thời mà được. Cái thời là cái ban đầu sanh ra tất cả. À, thì cái nó thời cũng được. Còn nói ma quỷ sanh cũng không được. Thì các thứ nói nào là trời sanh, là thời, là ma quỷ nhân dân đều là cái nói gạt, không có thật. À, phiền não và nghiệp ấy tạo ra cái khổ này. Khi nhập niết bàn, tất cả khổ này đều dứt sạch, không phải sắc giới, vô sắc giới và thế giới thủy. Thế giới thủy tức là đại đạo cho nó cái ban đầu tạo ra sự vật và thế giới, vâng. Các thứ dối gạt ấy hay được hay diệt được khổ. Thì đây các ngài muốn nói thì chúng ta hiểu rõ phiền não và nghiệp ấy tạo ra cái khổ này. À, đời này chúng ta chịu khổ là do phiền não, do nghiệp của chúng ta, chứ không phải ai làm, ai gây để chúng ta khổ. Nếu mà chúng ta được giải tỏa hết nghiệp, hết phiền não thì nhập niết bàn, thì tất cả cái khổ này nó dứt sạch. À, như vậy thì chúng ta hết phiền não, hết nghiệp thì khổ nó theo đó mà nó hết, thì quả đó là được niết bàn. Chứ không phải sanh như quả trần trời sắc giới này, vô sắc giới vân vân, mà có cái khổ này. Như vậy những cái đó chẳng qua là cái không thật, chỉ dối gạt, chứ không có diệt được cái khổ. Ví dụ như chúng ta tu thì theo trong kinh nói thì chúng ta tu thập thiện thì được sanh quả trời dục giới. Như vậy thì có người mơ ước được sanh quả trời dục giới là hết khổ. Ở trời muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, sung sướng lắm. Cho nên tưởng rằng bên đó là hết khổ, nhưng Phật là không dạy chúng ta cố gắng thành quả trời. Tuy tu thập thiện mà chỉ để diệt cái nghiệp ác thôi, chứ không đòi thành quả trời. Tại sao? Vì ở cái thế gian này là cái chỗ khổ, nhưng mà cũng có khi vui, khi vui có khi khổ. Cho nên lúc nào khổ quá thì gặp cái vui, cái vui là khổ. Còn lúc nào đang vui thì gặp cái khổ tới, cái giật mình, ngỡ là mình sẽ vui, đâu có ngờ bây giờ khổ. Giật mình cái thức tỉnh, thức tỉnh cái biết tu. À, biết tu cho nên ở thế gian này dễ thương thương nhất. Như vậy thì chúng ta ở thế gian là cái nơi nhiều khổ lụy, nhưng mà lại là cái chỗ dễ thương. Toàn sanh thì quá trời thì được sung sướng đủ hết, mà lại có tù. Tại sao vậy? Vì lo hưởng qua cứ hết cái này tới kia luôn luôn, ăn uống nhạc đồ đủ thứ suốt ngày suốt đêm, không có buồn chút nào hết, tu cái gì được. Cho nên rồi thọ hưởng cuối cùng tới thì thấy tới cái đọa trở lại. À, như vậy thì sanh lên đó để hưởng, mà hưởng thì quý vị thấy hưởng biết là có thú vị không? Có khổ thì mới có vui. Bây giờ khi mình có đói cho ăn nó biết ngon, mà bắt ăn hoài thì còn ngon không? Hết ngon. Bởi vậy cho nên tôi nói rằng nếu chúng sinh tạo nghiệp ác phải đọa xuống địa ngục khổ quá thì nói là khổ gì ở trong địa ngục. Còn nếu như chúng sinh là làm phước được sanh lên quả trời sướng quá, sướng quá mà bị hưởng sướng hoài thì giống như là con chim sáo hay là con chim hạt mà chúng ta nuôi trong cái lòng vàng cho ăn đủ thứ hết mà nhốt trong lòng vàng nó có vui không? Nó cũng khổ như thừa. Như vậy thì ở trong cái cảnh quá vui nhưng mà chưa giải thoát được thì cũng là khổ. Ở trong cảnh quá khổ đã là khổ rồi, cảnh vui mà không giải thoát ra được thì cũng vẫn khổ. Vì vậy mà chúng ta không có mong, không có muốn được đến những chỗ đó để thấy khổ. Ở đây thuyết giải, thuyết giải rằng bát chánh đạo, chánh kiến vân vân là lối vào niết bàn, không phải chứng ngoại đạo tu các thứ khổ hạnh, không trì giới, không thiền định, không trí tuệ mà vào được niết bàn. Vì sao? Vì trong Phật pháp đồng tu ba pháp giới định tuệ mới được vào niết bàn. Ví người đứng chỗ thích bằng có cung tên tốt phải bắn chết bọn chặt thù, giới vũ chỗ đánh bằng, thiền định vũ cung tốt, trí tuệ vũ tên nhỏ, ba nghiệp đầy đủ hay giết được bọn chặt phiền não. Bởi thế nên chúng ngoại đạo không thể được niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng muốn được niết bàn, giải thoát đau khổ trọn vẹn thì chúng ta nên tu ba pháp giới định tuệ. Nhờ ba pháp đó mà chúng ta được niết bàn, chứ không có cái nào khác mà có thể đến được niết bàn, giết được sanh tử. Còn ở trong sanh tử thì dù sanh tử quá trời cũng là sanh tử, cũng là khổ. Chỉ khác là chúng ta bên được hưởng mà bên chịu khổ thôi, nhưng mà hưởng biết cũng thành khổ. Quý vị thấy những người nhà giàu giàu quá, đủ thứ tốt, đủ thứ ngon lành là họ thấy vui không? Nếu mà cũng chán, tưởng rằng người nghèo, người đói mới tự tử, người giàu chắc không có tự tử, mà có không? Họ cũng thành tự tử chứ thưa. Vì vậy giàu đó phải là vui. Chúng ta đây là hết. Nhưng tôi tóm lại cho quý vị nhớ, trong bốn pháp quán này gọi là tứ niệm xứ. Một là quán thanh bất định, thanh nhớ nhớ. Hai là quán tâm, quán thanh bất định, quán cảm thọ là đau khổ vì nó là vô thường. Ba là quán tâm vô thường. Bốn là quán pháp vô ngã. Pháp là thân, là sắc pháp. Tâm là tâm pháp. Quán chung thân và tâm đều không có chủ. Như vậy đó là chúng ta tu tứ niệm chỉ hay là tứ niệm xứ. Mà trong kinh Phật nói tu tứ niệm xứ, mà ai khéo tu tứ niệm xứ, nếu trọn ngày tâm còn trong tứ niệm xứ không đổi dời, mãi một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày tâm còn tứ niệm xứ không đổi dời thì người đó nhất định chứng được quả A La Hán. Còn nếu người nào chỉ có sáu ngày hoặc năm ngày, ba ngày, bốn ngày còn tâm tứ niệm xứ không đổi dời thì sẽ chứng từ quả thứ ba đến quả thứ tư, tức là A Na Hàm hoặc là A La Hán. Như vậy thì quý vị thấy kinh Phật, kinh tứ niệm xứ mà trong đây là gọi là kinh đại tứ niệm xứ đó, Phật nói rõ như vậy. Rồi chúng ta tụng kinh Di Đà, trong kinh Di Đà Phật giải sao? Ai niệm Phật mà một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày nhất tâm bất loạn, phải không? Nhất tâm bất loạn thì sẽ được Phật rước về cực lạc. Như vậy đến được cực lạc thì phải nhất tâm bất loạn, đến được quả nhất lạc thì phải trụ tứ niệm xứ không đổi dời. Thì như vậy có khác không? Vì vậy mà bây giờ chúng ta hay có cái tài hôm niệm 10 niệm mình cần chết được, niệm 10 câu thì Phật cũng đó nữa, dễ quá. bởi vậy Phật tử lười biếng không chịu tu. Đó là những cái nó không có hợp. Rồi tôi nhắc cho quý vị nhớ. Bây giờ để báo cho quý vị biết cái tháng sau chúng ta giảng đây vào cái ngày 22 tháng 4 dương lịch nhằm 18 tháng 3 âm lịch, đúng ra cái thứ bảy là ngày 29 tháng 4 dương lịch, mà vì ngày lễ của quốc gia cho nên chúng ta phải tránh, phải đi sớm hơn một tuần, tức là ngày 22 tháng 4, còn tháng âm lịch từ ngày 13 tháng 18 tháng 3 âm lịch. Đó để cho quý vị nhớ, để trước khi nghỉ tất cả chắp tay rồi hướng chúng tôi.